cùng cầu nguyện với mẹ Maria qua kinh ngợi khen. Đặc biệt, với lời mở đầu, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đó là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Sau khi đã nghe lời chúc tụng của bà Elizabeth, mẹ Maria liền ý thức được rằng mẹ đang đi vào lịch sử của dân tộc Israel và lịch sử của toàn thể nhân loại. Nhưng còn hơn thế nữa, mẹ ý thức về những gì đã xảy ra cho mẹ khi, mặc dù khiêm hạ và thấp hèn, mẹ đã được Chúa chọn làm mẹ của con Ngài. Mẹ đã trở thành người phụ nữ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và mọi người trong nhân loại. Dĩ nhiên, từ trong thẳm sâu cõi lòng, mẹ đã ý thức được điều đó. Tuy nhiên cần phải có một tiếng nói từ bên ngoài, tức tiếng nói của bà Elizabeth, được Thánh Thần linh ứng để tỏ bày cho mẹ mầu nhiệm thẳm sâu của chính con người mẹ. Tất cả chúng ta đều cần có một người khác để được tỏ bày cho chính mình. Chúng ta biết mình nhờ trung gian của một người khác. Đó là chân lý thâm sâu mà chúng ta có thể đọc được qua kinh nghiệm của mẹ Maria. Thật là một ơn cao trọng là gặp được một bậc thầy thiêng liêng có thể tỏ bày cho chúng ta thấy được con người, ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta. Về phía chúng ta cũng có thể nói với người khác như sau. Bạn có biết rằng bạn có những ơn đặc biệt không? Bạn có thể giúp cho người khác cầu nguyện. Bạn có thể hàn gắn những vết thương trong tâm hồn. Bạn có thể nói về Chúa cho người khác và có thể giúp họ cầu nguyện không? Bỗng nhiên, cái thế giới hoàn toàn sâu kín trong con người của chúng ta được bày tỏ và chúng ta biết rằng chính Chúa Cha là nguồn mạch của mọi ơn ấy. Cho đến lúc đó, chúng ta chỉ biết tiêu thụ hay sử dụng ơn Chúa. Giờ đây, với tâm tình tri ân, chúng ta nhận ra đấng ban muôn ngàn ơn huệ ấy cho chúng ta. Mẹ Maria có thể nhận ra rằng chính Chúa là đấng mang lại cho mẹ cái cảm nghiệm phi thường ấy. Đó là lý do thúc đẩy mẹ thốt lên: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn tới. Từ đây, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Điểm nhấn duy nhất của lời tạ ơn của bà Elizabeth đã làm bật lên lời tuyên xưng đức tin của mẹ Maria. Điều này cũng đúng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đọc hay lắng nghe lời Chúa là để cho tâm hồn được đánh động, để cho tâm hồn được thức dậy, và để cho lời chúc tụng trào lên trên môi miệng. Mẹ Maria có thể ý thức rằng tình yêu nhân từ của Chúa đã đánh động mẹ, và khi đánh động mẹ, tình yêu này đã đánh động toàn thể nhân loại. Đây chính là lý do tại sao bà Elizabeth nói rằng mẹ được chúc phúc. Trong ngày đó, mẹ Maria biết rằng mẹ được Chúa yêu thương, và mẹ cũng biết rằng mẹ được yêu thương bởi cả nhân loại mà mẹ đại diện. Qua mẹ và trong mẹ, tất cả mọi người đều nhận ra được tình yêu vô biên và khôn tả của Thiên Chúa. Phải, Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian, để tất cả những ai tin nhận người con ấy sẽ không hư mất, nhưng được sống đời đời. Trong giây phút ấy, mẹ đã nhận thức được tất cả tình yêu mà con người sẽ diễn tả thành lời cầu nguyện cho đến tận thế. Chính vì thế mà thần trí mẹ hớn hở vui mừng, và toàn thân mẹ rung động vì vui mừng dưới tác động của Chúa Thánh Thần. khi chúng ta nói rằng linh hồn mẹ Maria ngợi khen Chúa, và thần trí mẹ hớn hở trong Thiên Chúa đấng cứu độ mẹ. Chúng ta hình dung ra lời cầu nguyện của một người đang tưởng nghĩ đến Chúa để chúc tụng và ca ngợi. Trong trường hợp của mẹ Maria, chúng ta cần phải đi xa hơn để khẳng định rằng toàn thể con người mẹ, cả thân xác lẫn linh hồn, đều đi vào cầu nguyện. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ đang có mang, bà không thể tách biệt thân xác khỏi tâm trí của bà. Bà suy nghĩ, hành động, nói năng, cầu nguyện như một người mẹ với tất cả con người của bà. Nơi mẹ Maria, hơn bất cứ một người phụ nữ nào, thân xác và tinh thần mẹ liên kết chặt chẽ với nhau, bởi vì mẹ là người phụ nữ toàn vẹn, được Thiên Chúa nhào nặn một cách trọn hảo. Mẹ không hề biết có sự tách biệt giữa xác thịt và tinh thần. Mẹ cũng đồng một tình trạng như Adam và Eva, khi vừa được tạo thành bởi bàn tay của Chúa và sống kết hiệp hoàn toàn với Ngài. Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện phát xuất nơi mẹ một cách tự nhiên, như thể mẹ không biết đến. Mẹ không phải cố gắng nhiều để biết rằng mẹ đang cầu nguyện. Điều đòi hỏi nhiều cố gắng nơi chúng ta chỉ là điều tự nhiên đối với mẹ. Trong sự phục sinh, Chúa Thánh Thần cũng sẽ tái tạo chúng ta nên như mẹ. Nhưng mẹ đã được sự biến đổi ấy trước chúng ta, bởi vì Chúa Con đã nhập thể nơi mẹ. Chính vì thế mà toàn thể con người mẹ hớn hở vui mừng và cầu nguyện. Niềm vui của mẹ là niềm vui của một con người đã được Thánh Thần chiếm lấy và làm cho trở nên phong phú nhờ quyền năng của Ngài. Vì mẹ biết rằng mọi sự nơi mẹ đều đến từ Chúa, cho nên nơi mẹ không hề có bất cứ một sự tự phụ nào. Bản tính kỳ diệu của mẹ đã biến mẹ thành một dụng cụ mềm mại trong bàn tay của Chúa. Ngài làm cho dụng cụ ấy rung động. Thân xác tinh sạch của mẹ kết hợp chặt chẽ với trái tim của mẹ, cho nên chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng của Chúa cũng đủ để rung lên phấn khởi vui mừng. Mẹ Maria có thể nghe được lời chúc tụng của nhân loại, vì mẹ biết được điều Chúa đã thực hiện trong mẹ, và cũng giống như thủy tinh phản chiếu những tia sáng mặt trời, mẹ cũng có thể dâng lời chúc tụng lên Chúa. Hơn nữa, lời chúc tụng của loài người sẽ vô nghĩa nếu so sánh với lời chúc tụng mà Sứ Thần dành cho mẹ khi chào chúc. Hãy vui lên, hỡi người đầy ân sủng. Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải liên kết lời chúc tụng của chúng ta với lời chúc tụng của mẹ, vốn được chính Chúa khơi dậy. Mẹ không cần phải bịt mắt để không thấy những gì Chúa đã làm cho mẹ. Càng thấy rõ những gì đang xảy ra nơi mẹ, mẹ càng ý thức được rằng tất cả đều là công việc của Chúa. Càng chiêm ngắm đấng ban muôn ơn lành, mẹ càng hớn hở reo vui trong ngày. Nhưng thế giới vẫn hững hờ như thể không có gì đang diễn ra nơi mẹ. Thế giới vẫn cứ tiếp tục hững hờ như thế, ngay cả trong buổi chiều thứ sáu tuần thánh, khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá. Nhưng sẽ có một ngày, tất cả những bí nhiệm ấy sẽ được tỏ bày, bởi vì những gì được nói trong bí mật sẽ được công bố trong các công trường và các ngã ba đường. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.